Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Kính thưa hội thánh, trong cái cuốn Exit Interview thì William Henrich có làm một cái cuộc khảo sát. Và trong cái cuộc khảo sát thì ông làm cái cuộc khảo sát vì lý do vì sao mà nhiều người bỏ nhà thờ. Và thật ngạc nhiên, ông khám phá ra rằng phần đông mà nhiều người than phiền nhiều nhất không phải là cái vấn đề âm nhạc, cũng không phải là cái vấn đề cơ sở, và cũng không phải là cái vấn đề nhà thờ thiếu cái tính sáng tạo. Nhưng mà đa số đều có xác nhận là nhiều nhà thờ đã không đem đến cho họ cái cơ hội để gặp Chúa. Nhiều nhà thờ đã không đem đến cho họ cái cơ hội để gặp gỡ Chúa. Lý do là vì không còn mang đúng ý nghĩa của sự thờ phượng. Họ ao ước có một cái kinh nghiệm gì đó về Chúa để được nuôi dưỡng tâm linh, nhưng mà rồi trở về thì lại đói khát. Henrich thì ông viết như thế này: thật rõ ràng là vấn đề nhà thờ như là một nơi giải trí không phải là điều thực sự quan trọng. Khi sự thờ phượng và tương giao với Chúa thiếu vắng thì hội thánh sẽ đánh mất cái tính chất thu hút của nó. Thưa hội thánh, con người được Đức Chúa Trời tạo dựng là bởi ý muốn của Đức Chúa Trời và để thờ phượng và tương giao với Ngài. Khi con người không có được cái nối kết một cách nào đó với Thiên Chúa bằng một cái cách này hay cách khác thì con người sẽ trở nên bối rối, bực dọc, và rồi họ sẽ cảm thấy trống rỗng và bị cuốn đi. Mùa tạ ơn là cái mùa mà chúng ta cùng nhau để nhắc nhở tấm lòng thờ phượng, tấm lòng tôn cao và biết ơn Chúa. Và vì vậy buổi sáng hôm nay trong Thi Thiên Sứ 100, chúng ta sẽ học cái kinh nghiệm của tác giả trong vấn đề thờ phượng và biết ơn Chúa. Và chúng ta sẽ học với nhau hai điểm: tại sao chúng ta phải thờ phượng và tôn cao Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ đến ra mắt Vua Trời như thế nào cho xứng đáng. Và trước hết chúng ta sẽ hướng lòng về Chúa trong thời giờ này. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Lạy Chúa, chúng con đến với lời của Chúa trong thời giờ này. Chúa biết mỗi lòng của chúng con. Chúa biết lòng của chúng con đến đây buổi sáng hôm nay tìm kiếm Ngài, để thờ phượng và tôn cao Ngài. Và lạy Chúa, giờ này chúng con đến với lời của Ngài, thì xin Chúa, lời của Chúa chạm đến lòng của chúng con. Xin Chúa che phủ chúng con bên trong bên ngoài. Xin Thánh Linh Chúa hướng dẫn trong chúng con trong thời giờ này, hướng dẫn lời nói tâm trí của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con giao thời giờ này trong sự hướng dẫn của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa hội thánh, qua nhiều thế kỷ thì cơ đốc nhân khắp nơi trên thế giới thường tôn vinh Chúa bài thánh ca gọi là bài thánh ca O Hundred. Và một cái bài thánh ca này còn gọi là, có tên nữa là Praise God From Whom. Mà hội thánh của chúng ta thì vẫn thường tôn vinh Chúa bài thánh ca số 3, tôn vinh chân thần. Cả ba bài thánh ca, những cái bài thánh ca này đó là lấy từ Thi Thiên 100, mà trong đó có những cái lời mà chúng ta biết rằng có những cái lời dưới đất chúng sinh tụng mỹ khắp nơi, là cái lời đó cũng là cái lời mà trong Thi Thiên 100: hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Và chúng ta biết là mỗi khi hội thánh chúng ta hát cái bài tôn vinh Chúa, bài thánh ca này trước khi ra về, để nhắc nhở cho chúng ta tấm lòng biết tôn cao Chúa ở mọi nơi trong cuộc sống mà chúng ta sẽ phải đối diện. Thi Thiên 100 được người Do Thái họ đặt vào trong một cái bộ sưu tập gọi là Thi Thiên Hoàng gia, hay còn có gọi một cái tên khác là Thi Thiên Đăng Vương. Lý do mà họ đặt vào trong cái Thi Thiên Hoàng gia này đó là vì cái Thi Thiên này để dùng trong các cuộc tế lễ, cái cung hiến, để tôn cao Đức Chúa Trời là vua, là đấng chủ tể của trời đất. Vì Thi Thiên thứ 100 này đó không có xác định được rõ tác giả, cho nên còn gọi cái tên nữa là Thi Thiên Vô Danh. Mà dầu vậy, dầu là Thi Thiên Vô Danh, nhưng mà cái sự khích lệ, cái sự cảm xúc từ khi mà tác giả này ở trong đền thờ đứng trước cái nghi lễ thờ phượng, cũng như là nghi lễ của sự của tế lễ, thì tác giả đã có một cái sự cảm xúc về sự hiện diện của Đức Chúa Trời chí cao. Và vì vậy đã dâng cái lời ca ngợi Chúa là Đức Chúa Trời chí cao. Người Do Thái ca ngợi Chúa là đấng chủ tể, là vua, là vì họ có cái nhiều cái kinh nghiệm về ân sủng của Ngài. Và hơn nữa thì họ có một cái đời sống, có một cái đời sống về cái vấn đề thờ phượng rất là chặt chẽ với Ngài. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng cái lời kêu gọi ở đây không chỉ dừng ở trong cái phạm vi của những bức tường của đền thờ, và cũng không có dừng ở trong cái phạm vi của dân tộc người Do Thái. Nhưng mà cái lời kêu gọi này, hỡi cả trái đất, nó vượt ra khỏi dân tộc, ra khỏi đền thờ và đến khắp nơi trên thế giới, tất cả mọi nhân loại. Và cái lời Thi Thiên này 100 này đó, chúng ta thấy có điểm đặc biệt, nó khác với Thi Thiên 90, dù rằng Thi Thiên 95 và dù rằng hai Thi Thiên có một cái nội dung gần như tương tự. Nhưng mà cái lời kêu gọi ra hỡi cả trái đất đó, nó đem cái Thi Thiên 100 này nó vượt xa hơn cả Thi Thiên 95. Câu hỏi thứ nhất là tại sao chúng ta phải thờ phượng, phải tôn cao Chúa? Lời kêu gọi hỡi cả trái đất, quý vị nếu mà chúng ta lật trong Kinh Thánh ra thì chúng ta thấy rằng có một cái chỗ xuống hàng rất là đặc biệt. hỡi cả trái đất. Rồi xuống hàng, dường như tác giả có một cái, có một cái giây phút nào đó dừng lại, dừng lại như là pause lại để chuẩn bị tuyên bố một cái điều thật là quan trọng. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Nhưng trước hết, để có một cái sự reo mừng, để có một cái sự hát sướng phụng sự cho xứng đáng, thì cái điều cả trái đất cần biết, và cần biết đó là gì? Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh, khi mà nói cái chữ Giê-hô-va đó, thì quý vị có lẽ là đối với chúng ta có nhiều người không có rõ lắm về cái chữ Giê-hô-va này. Nhưng mà chữ Giê-hô-va đó có ý nghĩa đặc biệt, rất là đặc biệt với người Do Thái. Vì đây là cái danh xưng, nó liên hệ đến cái giao ước mà Đức Chúa Trời đã thiết lập với họ. Xuất Ai Cập ký đoạn 6 câu 7 thì Chúa Trời phán với Môi-se như thế này: Ta sẽ nhận các ngươi làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Như vậy, khi mà nói Giê-hô-va thì tác giả muốn nói gì với cả trái đất? Tác giả muốn nói rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của giao ước của người Do Thái, cũng là Đức Chúa Trời của cả nhân loại. Điều tác giả của Thi Thiên 100 cũng muốn nói là như vậy. Mà vì vậy, mọi người giàu ở trong giao ước hay là ngoài giao ước đều phải có một cái trách nhiệm với Ngài, phải có một cái mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Cái chữ biết ở trong đây, chúng ta chưa biết trong nguyên văn á, cái chữ biết trong nguyên văn có nghĩa là nó do hai cái động từ được ghép lại, là biết và công nhận. Một cái kinh nghiệm nào đó, biết và công nhận có nghĩa là phải công nhận Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong cái chữ Đức Chúa Trời, trong đây Giê-hô-va Đức Chúa Trời, thì trong cái chữ Đức Chúa Trời này đó, nguyên văn của nó là Elohim. Và cái chữ Elohim trong cái nguyên văn của nó đó có nghĩa là Đức Chúa Trời là vua trên môn vua, là đứng chủ tể của môn vật, là quan án, đồng thời là đứng cứu chuộc, là đứng hằng hữu. Nhận biết Đức Chúa Trời của Israel là Đức Chúa Trời là một chuyện, nhưng mà cái trách nhiệm của chúng ta đối với Ngài vì sao, như thế nào? Thưa Hội Thánh, là có nhiều người thì họ nói rằng phải có Đức Chúa Trời, phải đúng, có Trời. Nhưng mà cái mối liên hệ của họ đối với Ngài đó thì dường như là không có. Có nghĩa là Đức Chúa Trời thì yes, có Đức Chúa Trời, nhưng mà thì Ngài cứ ở đó, và cuộc đời của tôi thì vẫn cứ là cuộc đời của tôi, không có liên hệ. Và có nhiều người thì họ cho rằng cái sự thờ phượng của Đức Chúa Trời chỉ là cái vấn đề của tôn giáo, chỉ để cho mà cái vấn đề mà truyền thống tôn giáo tiếp tục tồn tại. Người khác thì họ cho rằng á, thôi Chúa Nhật thì đi nhà thờ, thì cả gia đình đi nhà thờ thì mình cũng đi. Rồi có nhiều người thì họ nói rằng thôi thì có tôn giáo còn đỡ hơn là không có. Không, chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời có lý do và mục đích. Cái lý do là như thế nào? Tác giả Thi Thiên cho biết, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi. Mà nếu mà Ngài đã dựng nên chúng ta, người Việt Nam mình có một cái câu rất hay: thiên sinh vạn vật, duy nhân tối linh. Có nghĩa là người Việt của chúng ta công nhận là Đức Chúa Trời Thượng Đế là đấng tạo dựng ra con người. Nhưng mà Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta, thì cái vấn đề là cái chỗ chúng ta có liên hệ với Ngài. Tại sao chúng ta phải thờ phượng Ngài? Trong sự sáng tạo muôn loài, Đức Chúa Trời đặt trong loài người có một cái khả năng đặc biệt mà không có trong các loài khác. Ngày hôm nay người ta mà mặc quần áo cho loài vật, người ta xây bệnh viện cho loài vật, người ta làm trường học cho loài vật, và thậm chí người ta làm nghĩa trang cho loài vật nữa. Nhưng mà có một cái điều mà người ta không có làm cho loài vật là xây dựng một cái nhà thờ cho loài vật thờ phượng Thượng Đế, thờ phượng Đức Chúa Trời. Thì điều người ta không làm là lý do bởi vì đơn giản là loài vật không có khả năng đó, mà Đức Chúa Trời đặt cho chúng ta có cái khả năng đó để thờ phượng Đức Chúa Trời. Nghĩa là Đức Chúa Trời muốn chúng ta thờ phượng Ngài. Phải Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta mang hình ảnh của Ngài, và Ngài đặt trong lòng của chúng ta có một cái xu hướng về thờ phượng Đức Chúa Trời, xu hướng về Ngài. Mà vì vậy quý vị có biết không, dù cho cái dân tộc văn minh nhất hay là một cái dân tộc bán khai, dù cho ở nơi nào, tận rừng sâu, bất cứ nơi nào, thì người ta cũng thờ phượng một cái đấng theo cái trí óc của con người suy nghĩ, tưởng tượng ra. Là lý do là Đức Chúa Trời đã đặt cái thời sự thờ phượng trong lòng của con người. Hơn nữa, chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời trong một cái phương diện là người Việt mình nói là lạy trời mưa xuống. Một mục sư thì ông nói là cái câu này có nghĩa là gì? Ông nói thế này, ông nói là ăn của trời, uống của trời, lâm nguy kêu trời, chết thì trầu trời. Thì vào thờ phượng Đức Chúa Trời là phải lẽ. Nhưng mà trên một cái phương diện khác, chúng ta thờ phượng điều Đức Chúa Trời ban cho là phải lẽ. Nhưng mà trên một cái phương diện khác, chúng ta thờ Đức Chúa Trời là vì Ngài là Chúa. Nếu mà không thờ phượng Đức Chúa Trời thì chúng ta thờ phượng ai bây giờ? Là đấng đã dựng nên chúng ta, mà chúng ta thuộc về Ngài. Là vì vậy chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Trong sách Khải Huyền đoạn 4 câu 11 thì sứ đồ Giăng được Chúa cho thấy một cái khải thị như thế này. Ông thấy gì? Ông thấy trên con của Đức Chúa Trời, tức là Chúa Giêsu Christ ngồi trên ngai, và các sinh vật đó thì chung quanh, và 24 trưởng lão thì quăng cái máu triều thiên xuống và ca ngợi Chúa và tôn cao Ngài như thế nào. Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi. Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Thưa hội thánh, mục đích của Đức Chúa Trời khi dựng nên con loài người đầu tiên là để tương giao với Đức Chúa Trời. Đầu tiên là sao? Chúng ta biết là khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người đầu tiên, gia đình đầu tiên là hai người con của Adam, tức là Cain và Abel, đã dâng tế lễ thờ phượng Chúa. Rồi sau khi cơn nước lụt, Noe bắt đầu cũng thờ phượng Chúa. Và rồi chúng ta thấy rằng điểm đi cuối cùng muôn vật, mà trong cái câu kinh thánh mà chúng ta vừa đọc của sách Khải Huyền đó, là muôn vật cũng thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa vì bản chất Chúa đặt trong lòng của chúng ta. Chúng ta thờ phượng Chúa vì Chúa là xứng đáng cho chúng ta thờ phượng. Và một điểm nữa là chúng ta thờ phượng Chúa vì chúng tôi là dân sự của Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Khi mà Kinh Thánh nói cái chữ dân sự của Ngài đó, là Kinh Thánh nói đến, chúng ta biết là Đức Chúa Trời đã kêu gọi chọn lựa Abraham. Ngài kêu gọi Abraham, Ngài chọn lựa ông, và từ ông Ngài tạo ra một cái dân riêng cho Ngài. Rồi Ngài cũng, chính Ngài cũng tự động coi như là lập giao ước với họ. Rồi chính Ngài cũng giữ giao ước với họ khi họ lìa bỏ Ngài, dầu cho họ bỏ Ngài. Khi mà Chúa đã chọn lựa họ, chủ động giữ giao ước với họ, thì Ngài hứa với họ như thế nào? Họ nói rằng, Chúa nói rằng, Ê-sai đoạn 46 câu 34 cho biết, Ngài đã gánh vác bồng ấm họ từ trong lòng mẹ. Thì bây giờ Chúa nói thế này, từ bé mà Chúa đã bồng ấm họ rồi đó, thì Chúa nói thế này nè, cho đến chừng các ngươi già cả đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ấm các ngươi. Rồi các ta đã làm ra thì ta sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Nhưng mà dường như là chưa đủ. Ở trong Ê-sai 49 câu 15 câu 6, Chúa lại còn nhắc lại, Chúa nói thế nào? Đàn bà hễ dễ quên coi cho con mình bú, không đến thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Không thể nào người mẹ quên cho con mình được. Nhưng mà Chúa nói rằng dầu cho người phụ nữ mà có quên nữa đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi. Này, ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay của ta. Chúa nói là Chúa chạm lòng tên trong lòng bàn tay của người, và các tường thành của ngươi ở trước mặt ta luôn. Cảm ơn Chúa, chúng ta được đưa vào, Chúa chọn chúng ta là dân sự của Ngài. Chúa gọi chúng ta là dân sự của Ngài, là chiên của đồng cỏ Ngài. Và quý vị có biết không, Chúa nói là Chúa chạm hòa, quang, hoàng, huệ, đại. Tên của chúng ta được chạm vào lòng bàn tay Chúa để làm gì? Để Chúa tên các tường thành, có nghĩa là tất cả những gì của thuộc về của chúng ta, Chúa nhìn thấy, Chúa nắm giữ ngay bên cạnh Chúa đó, để Chúa bảo vệ chăm sóc. Chúng ta là chiên, là đồng chiên của Ngài. Rồi chúng ta thờ phượng Chúa vì cái bản tánh, bản chất của Ngài nữa. Câu 5, vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, có nghĩa là Ngài đã yêu thương chúng ta từ muôn thuở rồi. Và rồi ngày hôm nay Chúa vẫn còn yêu thương và chăm sóc chúng ta. Bản chất của Ngài là thiện hảo. Quý vị thấy rằng dù rằng chúng ta không xứng đáng, ở trong giữa chúng ta ở đây không có ai xứng đáng cả, nhưng mà Ngài vẫn chọn chúng ta làm dân của Ngài, làm chiên của đồng cỏ Ngài. Quý vị có thấy là từ ngày mà quý vị biết Chúa đó, quý vị có thấy là mình hạnh phúc hơn không? Từ ngày biết Chúa, quý vị thấy có thấy phước hạnh hơn không? Từ ngày mà mình biết Chúa cho mình thấy cái dư dật hơn không? So ra với cái ngày mà chúng ta cái tay mà xách cái vali lang thang ở phi trường đến Mỹ, quý vị thấy không? Bây giờ thì phải nói là quý vị nhìn ngoài bên kia, tôi thấy là tôi đi thăm các ban trắng niên, nhà nào cũng đẹp. Xe ngoài kia quý vị thấy, chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa ban cho chúng ta nhiều cái điều dư dật chăm sóc chúng ta. Dư dật lắm. Không chỉ vật chất và vấn đề ân sủng cho mỗi ngày, sự chăm sóc của Chúa cho chúng ta còn hơn cả người Do Thái nữa quý vị. Chúa nói như thế này, ở trong Giăng đoạn 10 câu 11, ta là người chăn hiền lành, mà người chăn hiền lành vì chiên mà phó sự sống mình, vì chết cho mình. Ân sủng của Ngài, sự thiện hảo của Ngài, sự nhân từ của Ngài hằng có đời đời và còn mãi mãi. Sự thành tín của Ngài còn mãi mãi, có nghĩa là Ngài hứa cho chúng ta rằng Ngài sẽ trở lại để rước tiếp rước chúng ta đi với Ngài, về với Ngài. Và sự thành tín đó Ngài sẽ giữ còn mãi đến đời đời, cho tới ngày chúng ta gặp Chúa. Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, vua trên muôn vua, vì Ngài đặt trong lòng của chúng ta sự thờ phượng, vì Ngài xứng đáng cho chúng ta thờ phượng. Và bản chất của Ngài thiện hảo, sự nhân từ của Ngài đáng cho chúng ta sự thờ phượng. Sự hy sinh của Ngài đáng cho chúng ta thờ phượng. Bây giờ cái câu hỏi này, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta đến gặp vua trời như thế nào cho xứng đáng đây? Với tất cả những điều mà Ngài làm cho chúng ta. Hãy cất tiếng reo mừng trước Đức Giê-hô-va, khá hồ việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Cái chữ mà reo mừng này đó trong nguyên văn có nghĩa là gì? Là sound joyfully, có nghĩa là tiếng la của một cái đoàn quân mà chuẩn bị tấn công, cái tiếng la của một cái đoàn quân mà thắng trận, cái tiếng la của dân sự khi gặp vua đến và họ la reo mừng đó. Cái tiếng reo mừng đó, bản nhuận chánh thì dịch là cái chữ này là reo vang. Có một bản kinh thánh khác thì là hãy tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Tất cả những chữ reo mừng, reo vang, tung hô đó có nghĩa gì? Chúa kêu gọi chúng ta đến với Chúa, hát ca ngợi bằng một tiếng thắng trận, bằng một tiếng reo vang chúc tụng Chúa. Rồi một cái điểm nữa, song song với cái sự ca ngợi kêu gọi thì khá hầu việc Đức Giê-hô-va. Cái chữ hầu việc này đó sử dụng cùng một cái chữ khi mà Chúa nói chuyện nói với Môi-se và dân sự. Chúa nói là khi ngươi dắt dân sự ra khỏi xứ Ai-cập rồi thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi này. Chứ hầu việc đồng nghĩa với chữ phụng sự ở trong sách Ai-cập ký đoạn 3 câu 12. Có nghĩa là tất cả những cái công việc liên quan đến gì? Thổi kèn, tế lễ, dâng hiến, tất cả những cái công việc liên quan đến cái vấn đề thờ phượng. Và tiếp theo đó là cái lời mời dân sự. Cái lời mời rất là quan trọng. Cái lời mời là gì? Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen Ngài mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài mà chúc tụng danh Ngài. Khá cảm tạ vào các cửa Ngài. Cái chữ mà vào các cửa Ngài, vào hành lang Ngài, khi Kinh Thánh nói về những chữ này có nghĩa là vào đâu? Là vào Si-ôn, là vào Jerusalem, vào đền thờ Đức Chúa Trời. Nhưng mà quý vị ơi, quý vị có thấy rằng nếu mà người Do Thái, tác giả đây là người Do Thái mà ông kêu gọi hỡi cả trái đất, thì chúng ta biết cái điều gì? Người dân ngoại có được vào trong đền thờ không? Dạ không, họ không được vào đền thờ Jerusalem. Nhưng mà lời kêu gọi này hỡi cả trái đất hay vào các cửa, vào các thành của Ngài có nghĩa là gì? Vào đâu? Vào trên trời, vào ngôi vinh hiển của Đức Chúa Trời ở trên trời. Mà vì vậy đó, tác giả Hebrew đoạn 12, đoạn 12 câu 22 thế này nè, nói về chúng ta cái ý nghĩa mà chúng ta thờ phượng Chúa là thế này: nhưng anh em đã tới gần núi Sion, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Jerusalem ở trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại. Khi chúng ta đến với Chúa, khi chúng ta thờ phượng Chúa, là chúng ta bước vào ngôi vinh hiển của Đức Chúa Trời, gần muôn thiên sứ nhóm lại. Nếu tác giả Thiên buổi sáng hôm nay mà kêu gọi chúng ta ngồi trong nhà nhóm này để ca ngợi Chúa, thì lời ca ngợi của chúng ta phải lên tới đâu? Thì lời ca ngợi của chúng ta phải dâng lên Chúa, phải vượt qua cái nóc nhà nhóm này để lên tới ngôi của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, thưa Hội Thánh, dừng lại đây một chút, chúng ta tự hỏi, trong cái công việc mà chúng ta nói là chúng ta gọi là hầu việc Chúa chung quanh đây, thì cái điều nào là điều quan trọng nhất? Điều nào là điều Chúa muốn trước tiên? Có phải là giảng dạy không? Chưa. Có phải làm chứng về Ngài không? Chưa. Hay là những cái công việc bếp núc, nấu ăn, dọn dẹp chung quanh nhà thờ? Phải, cái điều đó tốt. Tất cả những điều này là tốt. Nhưng thờ phượng Chúa phải là điều trước nhất và là điều quan trọng nhất. Và rồi thì tất cả những công việc đó mang tấm lòng thờ phượng thì Chúa sẽ đẹp ý. Kinh Thánh dạy như chúng ta như thế nào? Anh em hoặc ăn hoặc uống hoặc làm điều gì khác, hãy vì sự vinh hiển của Chúa mà làm. Chúa xứng đáng cho chúng ta thờ phượng. Vì thờ phượng là món quà duy nhất mà chúng ta đem dâng Chúa, không phải vì biết ơn, nhưng bởi vì ca tụng và tôn cao Chúa là đấng xứng đáng để ca ngợi. Quý vị có biết là mô hình phát triển đầu tiên của Hội Thánh Tân Ước á, là thờ phượng trước rồi gây dựng, sau đó rồi mới kết cả những công việc tiếp theo. Nếu mà thờ phượng Chúa là cái điểm mà chúng ta cần chú ý, nếu mà thờ phượng mà Chúa mà cái mức độ đẹp lòng nhất á, là 10 điểm mà thấp nhất là 1 điểm, thì thưa với Hội Thánh rằng Hội Thánh Austin của chúng ta, tôi đang ở cái mức điểm nào? Nếu điểm số 10 là điểm cao nhất và điểm số 1 là điểm thấp nhất thì tôi đang ở điểm nào? Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta nâng cao cái sự thờ phượng và tôn cao Chúa. Một nghiên cứu cho biết là một người sống trung bình 70 tuổi sử dụng 24 năm để ngủ, 14 năm để làm việc, 8 năm giải trí và 5 năm tại bàn ăn, 5 năm vận chuyển, 4 năm nói chuyện, 3 năm học, 3 năm nghiên cứu và đọc sách. Nói trung bình chứ không phải nói về phụ nữ không, tất cả. Thì chỉ còn lại có 4 năm để cho các việc linh tinh, trong đó có cả sử dụng 45 phút tại nhà thờ ngày Chủ nhật và cộng thêm 5 phút để cầu nguyện mỗi ngày. Thì quý vị biết không, ta cộng lại tất cả những gì dành cho Chúa đó thì con số nó không khích lệ gì hết, nó chỉ có nhiêu 5 tháng so với 70 năm cuộc đời của mình. Tất cả thì mà mình nếu mà tin Chúa sau này, nếu mình tin Chúa lớn rồi tuổi nữa thì chắc cũng không có được cái con số đó. Mà bây giờ chỉ tính như thế này, có người họ tính rằng bây giờ có một người khá hơn là đi học Chủ nhật thường xuyên, mỗi tuần 3 lần mà mỗi lần 1 tiếng tham dự các việc liên quan đến vấn đề tâm linh, thì cộng lại cũng chỉ có 1 năm với 9 tháng mà thôi so với 70 năm cuộc đời của mình. Mà rất tiếc là thì giờ chúng ta dành cho Chúa đó, 1 tiếng mỗi ngày của Chủ nhật nó cũng không trọn vẹn nữa, thưa quý vị. Sự thờ phượng bao gồm ca ngợi, cung hiến, nghe lời Chúa là việc quan trọng và trước hết. Mà không có làm trọn vẹn thì tất cả những công việc còn lại khác đều thất bại. Nếu Satan không làm cho chúng ta thờ phượng nó, Nếu Satan không thể làm cho chúng ta thờ phượng nó, thì cái điều mà nó có thể làm là gì? Là kéo chúng ta ra khỏi sự thờ phượng, ca ngợi và cảm tạ Chúa. Cảm ơn Chúa, trong hội thánh chúng ta Chúa cho phép có nhiều anh em thấy vấn đề âm nhạc là vấn đề quan trọng, cho nên nó tổ chức nhiều cái ban hát để mỗi thay phiên nhau để tôn ca ngợi Chúa. Nhiều anh em thấy được cái vấn đề tương lai của hội thánh, cái vấn đề của âm nhạc rất là quan trọng, đã giúp cho các em thiếu niên để bắt đầu chuẩn bị để mà hình thành những cái ban nhạc. Quý vị có biết không, tất cả những hội thánh lớn có ban âm nhạc ca ngợi Chúa tốt nhất đều là những hội thánh thu hút nhiều nhất. Chúng ta cũng phải nhìn nhận là có những hôm mà thời tiết nó thay đổi, sáng hôm nay thời tiết nó thay đổi thì nhiều khi chúng ta vô chúng ta mất tiếng, chúng ta không thể ca ngợi được Chúa được. Thì giờ chúng ta phải làm gì? Raymond Edman là một nhà truyền giáo, một giám đốc của trường đại học, là một giáo sư, là vừa viết sách giám đốc của trường đại học nữa. Thì mục sư Billy Graham thì gọi ông là một người cơ đốc mà phải nói là khó quên nhất. Edman thì phục vụ trong tư cách là hiệu trưởng của trường đại học Wheaton College. Thì năm 1967 trên cái bục giảng của trường đại học, thì bài giảng hôm đó ông giảng về sự thờ phượng. Và ông kể lại cái kinh nghiệm của ông được vua Ethiopia mời đến để gặp. Thì ông kể cái kinh nghiệm khi mà ông đến gặp vua Ethiopia đó, thì ông kể rằng ông phải qua những cái điều lệ để mà khi mà vua gặp vua đó thì không có bị thất lễ. Và ông so sánh cái hình ảnh mà ông đến gặp vua đó và cái hình ảnh mà thờ phượng Chúa trong đền thờ, thì ông nói như thế này: tôi nói đặc biệt đến một vua khác, đền thờ này là nhà của vua đó, đền thờ là được thiết kế là nơi bạn gặp gỡ đấng vua trên các vua và là Chúa trên các Chúa. Bởi đó đền thờ được xây dựng với mục đích là để thờ phượng Chúa, không phải là nơi cho các bài diễn văn, cũng không phải là nơi để giải trí, nhưng là thì giờ gặp gỡ Chúa. Hãy bước vào, ngồi xuống và chờ đợi trong yên lặng trước Ngài. Lòng của bạn sẽ học biết sự vun trồng bởi lời Chúa dạy. Edmund ông lấy một cái câu trong Thi Thiên đoạn 46 câu 10, ông nói thế này: hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Ông nói: suốt nhiều năm tôi đã học biết giá trị sâu xa của sự tĩnh lặng này. Như khi David ngồi trong sự hiện diện của Chúa và nghe tiếng phán của Ngài. Có những lúc chúng ta sẽ ca tụng Chúa, có những lúc chúng ta sẽ ngồi yên lặng trước sự hiện diện của Chúa. Thưa hội thánh, lớn tiếng ca ngợi Chúa xứng đáng và dâng lời tạ ơn Chúa và yên lặng đứng trước trong sự hiện diện của Ngài. Trước khi tin nhận Chúa thì John Wesley, thì ông có một cái ấn tượng sâu sắc, một cái ấn tượng này đã để lại trong cuộc đời của ông. Ông gặp một người phu quân vác ở trong trường đại học của ông. Thì cái người phu quân vác này, ông John Quigley, ông khám phá rằng cái người phu quân vác này đó là chỉ có một cái áo khoác, mùa đông chỉ có một cái áo khoác thôi, và trong ngày hôm đó chưa có gì ăn. Nhưng mà người đàn ông này lại cứ tràn ngập cái lòng biết ơn Chúa. Thì John Quigley mới hỏi thế này: ông cảm ơn Chúa khi ông không có gì để ăn, khi ông không có gì để mặc và không có nơi để nghỉ nữa, thế thì còn điều gì để cảm ơn Chúa nữa chăng? Tôi cảm ơn Chúa, người phu quân vác ông trả lời, vì Ngài cho tôi cuộc sống, vì Ngài có cho tôi cái trái tim để yêu Ngài, và Ngài cho tôi cái tấm lòng khát khao để phục vụ Ngài. Người đàn ông nghèo đã dâng lên Chúa những cái lời ca ngợi biết ơn, là cái yếu tố đã đem John Quigley, một trong những yếu tố để đem ông trở về với Chúa và trở thành một nhà truyền giáo thật là vĩ đại trong cái thời thập niên của ông. Chúng ta hưởng quá nhiều ân sủng hơn người đàn ông nghèo này, há chúng ta không dâng lên Chúa những lời ca ngợi biết ơn Chúa đẹp lòng Ngài sao? Tôi cầu xin Chúa giúp cho tôi và quý vị mùa tạ ơn này. Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Và lời tạ ơn Chúa của chúng ta bởi tấm lòng khiêm cung và kính sợ Chúa sẽ vượt ra khỏi mà lên tới ngôi của Đức Chúa Trời. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin được cảm ơn hội thánh.